This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta qua phần thực hiện trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị, luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, bên đối diện với lại Lee Sunwick. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo về vấn đề có liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng khi gặp tai nạn xe cộ. Quý vị cũng muốn biết quyền lợi ở đâu thì quý vị cũng có thể ghé qua để mà tham khảo, và quý vị nhớ là lần đầu miễn phí. Một tại Cali, một tại Asia Times Square, trong khu Telechon. Quý vị cũng thể ghé qua để mà tham khảo và gọi điện thoại để mà tham khảo lần đầu miễn phí, quý vị nhớ nhé. Và trong chương trình hôm nay, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được kính chào tới ngồi cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael chính nhất xin chào anh Việt Tấn và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Thưa luật sư, không biết là tuần lễ này Visa Bulletin đã có sự thay đổi chưa ạ?
Dạ vâng anh Việt Tấn, Michael xin 2-3 phút thôi nha, trình bày cái thông tin mới nhất. Visa Bulletin cho tháng 7 của năm 2017 ra mới cách đây được 2-3 ngày. Đây là cái thông tin mới nhất, Visa Bulletin cho tháng 7, chính nhất là diện F1. Visa Bulletin của tháng này nó đi rất là chậm cho mọi diện. Chính nhất là F1 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 12 năm 2010, tháng này là 22 tháng 12 năm 2010. Rất tiếc là không thay đổi cho diện F1, đó là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. F3 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi là 1 tới tháng 7 năm 2005, 1 tới tháng 7 2005, tháng này là 8 tới tháng 7 năm 2005, 8 tới tháng 7 năm 2005, một tháng đi đường tuần cho diện F3. Anh chị em là một người quốc tịch Mỹ và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, tháng vừa rồi là 8 tới tháng 5 năm 2004, tháng này là 8 tới tháng 5 năm 2004, một lần nữa không thay đổi, 8 tới tháng 5 năm 2004 cho diện anh chị em, một tháng không đi được ngày nào cho diện anh chị em. Và cuối cùng là thường chứng nhân, một người thời sanh và lãnh cho thân nhân. Chính nhất là F2A, một người thợ săn bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21 không có gia đình. Tháng rồi là 15 tháng 8 năm 2015, tháng này là 8 tới tháng 9 năm 2015, tháng đi được 3 tuần, đó là 8 tới tháng 9 năm 2015, là diện F2A. Và cuối cùng là F2B, là người thợ săn bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 22 tháng 10 năm 2010, tháng này là 1 tây tháng 11 năm 2010, một lần nữa rất là chậm, tháng đi được 1 tuần rưỡi 2 tuần cho diện F2B, đó là 1 tây tháng 11 năm 2010 cho diện F2B. Cái đó là cái thông tin mới nhất, Visa Bulletin mới nhất anh Việt Tấn.
Dạ vâng, như vậy thì tất cả những cái chương trình mà về bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em hay là visa du học và visa đầu tư vẫn không có gì thay đổi với cái trong cái thời gian này, phải không thưa luật sư?
Nói chung là luật pháp thì không thay đổi anh. Dạ, luật pháp thì
không có một cái gì thay đổi hết
liên quan tới luật di trú. Dạ.
Dạ vâng. Và quý vị nào mà muốn bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ gì đó thì quý vị vẫn tiếp tục nộp đơn, không có gì thay đổi mà cũng không có gì phải thắc mắc là không biết là ông kia lên như thế nào, ông này lên như thế nào. Và là vì luật chưa đổi. Có nhiều người cứ nói chuyện, uống cà phê nói chuyện với nhau, bây giờ lỗi hay khó lắm rồi này kia nọ. Nhưng mà theo như
cái vấn đề là bảo lãnh được hay không là vẫn bình thường.
Dạ, dạ vâng, thì đó, nhiều người họ nói lúc này ông Trump lên là khó quá, chắc bảo lãnh rất lâu lắm, vì ông kiểm kỹ lắm. Nhưng mà khi mà nói chuyện với luật sư hàng tuần thì tôi thấy đâu chưa có một cái gì mà ảnh hưởng tới cái giống như là những cái chương trình mà Việt Nam mình vẫn thường dùng là như bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ.
Dạ, đúng rồi.
Xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào đang trực tiếp nói chuyện với luật sư Michael Cao, 8178994110, 8178994110. Và xin được chào quý khán giả đầu tiên. Hello.
Chào luật sư, chào Việt Tấn.
Dạ, xin mời.
Câu hỏi như sau. Vừa rồi thằng con trai của tôi nó đang học đại học, mà nó bị một cái thời gian nào đó họ cấp lý lịch của nó, họ đi làm. Thì từ chỗ phát hiện ra là ba của nó ăn phút tay em ăn vì già rồi thiếu ăn thêm phút tay em, thành ra họ bắt thằng con phải sai thu nhập nữa, mà thằng con thì đi học chứ không có đi làm, tự nhiên ai lấy hồ sơ lịch của thằng con đi làm thì phút tay em nó phát hiện ra thì nó gửi giấy về, nó biểu cái chỗ cái công ty đó đó là phải xác nhận là thằng con tôi có đi làm cái đó hay là không, một là có hai là không. Thì thằng con tôi bị email tới cái địa, chỗ cái địa chỉ đó, họ nói như vậy thì họ xác nhận không đi làm, không đi làm chỗ đó, mà phút tay em thấy là có đi làm đó. Thì giờ thì cái vấn đề mà chứng không đi làm thì cái đó là yên ổn có cái chỗ phút tay em rồi, nhưng mà mình sợ một ngày nào đó nên cái lịch mình nó bỏ cái chỗ này là rinh đi chỗ khác nó làm nữa thì làm sao luật sư bài dùm để mình ngăn cản được.
Dạ vâng, coi thứ nhất là Michael khuyên nha, mà kiếm một người luật sư hay là một cái cơ quan nào đó giúp về cái phần credit nha, về cái phần mà bảo vệ cái cá nhân về liên quan tới tài chính, về liên quan tới xin cái credit nào. Cái câu hỏi là làm sao mà mình cản người ta để ăn cắp cái identity của mình được.
Thì bữa nào phát hiện chỗ này rồi mai mốt rồi nó không làm chỗ này rồi nó lên đi chỗ khác nữa thì mình sợ vậy đó.
Dạ vâng. Rất có thể là mình phải liên lạc một trong ba cái cơ quan mà liên quan tới credit. Ba cái cơ quan mà nó nằm ở trên mạng nó rất là nổi tiếng, nếu mà mình Google credit ba cái agency đó, nó hiện lên liền ở trong đó, nó giữ sổ sách của mình, mình báo cho người ta biết là gần đây cái identity của mình đã bị ăn cắp thì có thể là người ta giúp mình và bảo vệ hơn được trong cái phần đó. Một lần nữa Michael khuyên, tại vì Michael làm như chú nó không có đúng theo cái đề mà credit, thì một lần Michael khuyên nó một là kiếm một cái chương trình nào giúp anh Việt Tấn, hay là kiếm một luật sư chuyên gì đó.
Cô ơi, bên đây là luật sư về một cái lĩnh vực khác, cho nên cô có thể kiếm luật sư mà có liên quan đến vấn đề mà hay là cô nhờ những người nào giỏi tiếng Anh họ giúp cô nha cô. Xin chào cô.
Cảm ơn cô.
8178994110, 8178994110 và xin chào vị khán giả tiếp theo ạ.
Hello.
Cho biết quý danh ạ.
Em tên Hiếu anh.
Mời anh Hiếu.
Em cho em hỏi anh Michael. Em có một người bạn, họ qua Mỹ ngay được 4 năm, mà họ có thể sang 10 năm rồi. Họ đi hồi trước đây là kết hôn, và bây giờ họ ly dị với cái cô đó, giờ họ quay về Việt Nam trước cái cô vợ khác có được hay không anh? Rồi với cái cô vợ đó có một đứa con có được đi theo không anh?
Cái vấn đề mà vì cái lý do là cái người đó qua Mỹ theo diện vợ chồng, ok, lấy thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm theo diện vợ chồng, theo cái người mà đã bảo lãnh cho mình là người vợ có quốc tịch hoặc là người chồng có quốc tịch ở bên Mỹ bảo lãnh cho mình. Mà bây giờ dưới 5 năm sau, người đó quay người lại Việt Nam bảo lãnh thêm một cái cô nữa, cô khác ở Việt Nam, thì nó có thể có cái vấn đề khi mà phỏng vấn với sở di trú hoặc là phỏng vấn với lãnh sự ở Việt Nam. Vì cái lý do là luật của sở di trú là nếu mà dưới 5 năm thì là người ta bắt xác nhận cái người mà có quốc tịch Mỹ nha, cái người mà đứng ra bảo lãnh á, là phải xác nhận là cái người đó, cái cuộc hôn nhân giữa cái người đó và cái người trước đó, người vợ, người chồng trước đó là thiệt. Và vậy nó có nhiều vấn đề lắm. Nếu mà dưới 5 năm thẻ xanh của cái người mà đang có quốc tịch bà lãnh đó.
Rồi dưới cái thẻ xanh đó là vợ, con rồi anh theo vợ.
Nào, ví dụ như là nó không có vấn đề đi. Ví dụ như là không có vấn đề đi. Thì là một người quốc tịch mà là về Việt Nam lãnh cho vợ với là con riêng của vợ thì cái đó đâu có vấn đề đâu, miễn sao mình thiệt thì nó đâu có vấn đề đâu. Dạ.
Còn thẻ xanh là con riêng của vợ có được đi theo.
Đứa bé là một hồ sơ riêng anh, nếu mà làm giấy kết hôn với mẹ
không, mà
của
cái
bé.
Cái thẻ xanh đó, cái người thẻ xanh bảo lãnh vợ là cái đứa con có được ăn theo không?
Nghĩa là một lần nữa là một hồ sơ riêng là chồng thẻ xanh bà lãnh cho vợ, thẻ xanh vợ Việt Nam, chồng thẻ xanh bà lãnh cho con riêng của vợ ở Việt Nam, hai hồ sơ
được
ăn theo, không phải là ăn theo mà có một hồ sơ riêng, cái hồ sơ đó ăn thua là căn cứ theo cái hồ sơ của mẹ.
Rồi xin chào anh. Tức là cũng mở hồ sơ riêng nhưng mà được đi không được sư?
Ăn thôi là chồng và lãnh vợ, nghĩa là một người thể sanh chồng và lãnh cho người vợ Việt Nam. Nếu mà người vợ đó phỏng vấn lãnh sự thuyết phục là hai vợ chồng này là thiệt, thì là đương nhiên đứa bé riêng, con riêng cái hồ sơ ba giường và lãnh cho con riêng của vợ đó, thì là được thôi, là được approve thôi. Mẹ được approve là con được approve. Dạ.
Dạ vâng. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Mai của Cao. Và xin được chào nhà tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, có phải em
không ạ? Dạ vâng, xin chào, cho biết tên ạ.
Anh tên Dũng ạ.
Mà anh Dũng.
À, dạ, cho em hỏi luật sư là lúc trước em đi qua bên Mỹ này dạng travel á. Rồi em có quen bà xã, rồi em kết hôn bà xã em bên này. Bà xã nộp hồ sơ, đang nộp cho bảo lãnh cho em là được khoảng 3 tháng. Nhưng mà bây giờ em có công việc gấp quá ở Việt Nam rồi. Nếu như em về Việt Nam thì cái hồ sơ có bị trục trặc gì không?
Nếu mà anh rời khỏi nước Mỹ, không nhất quyết là đi Việt Nam, ví dụ như anh qua Mỹ đi, anh qua Canada đi. Nếu anh rời khỏi biên giới của Mỹ hoặc là bay ra khỏi Mỹ, okay, thì là nếu mà chưa có cái tờ giấy, nó gọi là Advance Parole. Advance Parole là cái giấy phép mà mình xin sở hữu chú đồng thời đồng một lượt khi mà mình nộp cái đơn 485 chuyển diện, nó chuyển tình trạng đó. Cái đơn là I-131 tại Vance Pro. Nếu cái đó mà anh chưa được chấp thuận mà anh rời khỏi nước Mỹ là nó hủy hồ sơ liền.
Okay. Hủy hồ sơ là mình phải nộp. Dạ. Mình phải nộp hồ sơ lại hả, luật sư?
Well, khi mà anh rời khỏi Mỹ rồi mà cái hồ sơ bị hủy rồi, làm sao anh vô Mỹ lại được? Nghĩa là vợ phải bà lãnh cho chồng, anh phỏng vấn là lãnh sự rồi.
Dạ, là lúc đó mình phải nộp hồ sơ. Lúc đó mình phải nộp hồ sơ lại là theo dạng là một người ở Mỹ bảo lãnh người ở Việt Nam đó, đúng không?
Trong cái thủ tục mà anh nộp mà vợ anh bà lãnh cho anh hiện tại nha, là anh đã nộp cái đơn đó rồi, là cái đơn I-130. Dạ. Cái đơn 485 chỉ là chuyện tình trạng thôi, chuyện cái diện của anh từ du lịch qua bên định cư. Nếu mà anh rời khỏi nước Mỹ nó hủy cái đơn 485, nhưng mà cái 130 nó vẫn còn lại, anh có thể là sử dụng cái hóa đơn của 130 đó chuyển qua bên trung tâm visa tiếp tục cái hồ sơ để phỏng vấn ở Sài Gòn.
Thì cái thời gian nó có bắt đầu lại, giống như là thí dụ mình nộp 3 tháng rồi, nó có mất cái thời gian
nó mất là tại vì anh phải chuyển cái 130 từ chuyển diện ở bên Mỹ chuyển qua thành 130 qua trung tâm visa. Cái đơn đó không, anh báo lên như trung tâm visa, báo lên sở di trú là nó sẽ mất 3 tháng rồi. Nghĩa là từ cái ngày anh chuyển diện, nếu mà phải đoán nó có 1 năm trở lên.
Dạ, là mình chỉ bổ sung thêm thôi ha, lịch sử ha.
Em khuyên cái này nó không.
Sao luật sư khuyên cho?
Cái này nó không có đơn giản anh ơi. Nó mình bổ sung thêm, nhưng mà mình nói chung là mình phải làm cho đúng anh ơi.
Rồi nãy luật sư nói mấy cái form gì, thì có phải là cái người ta hay gọi là cái khi mà mình được cái travel document đó thì mình đi được, đúng không luật sư?
Cái travel document đúng anh, là trong travel document nó có ba cái tên khác nhau là okay. Travel document, advance parole và reentry permit cũng là đơn I-131. Nhưng mà trong cái trường hợp của anh là đúng đó, là cái nó gọi là cái advance parole đó, thường thường anh nhận được thẻ đi làm. Nếu mà anh làm đúng thì trong cái thẻ đi làm đó nó để là trong cái thẻ đi làm này sử dụng là Advance Pro luôn. Thì anh có thể dùng cái đó rồi còn nó mới vô lại được.
Em cảm ơn luật sư nhiều.
Xin chào.
Yeah.
Trong mấy cái trường hợp mà Travel Document này đó, là mấy người mà họ đang bị mất giấy tờ hay là thiếu, có nhiều trường hợp lắm mà mình cần phải cái được approve cái này là mình đi về an tâm, phải không thưa luật sư?
Tại vì anh Việt Tấn phải hiểu nha, ví dụ như cái anh vừa rồi đi, ảnh chưa có cái giấy đó mà anh rời khỏi nước Mỹ nó hủy hồ sơ liền luôn. Mình phải có giấy phép rời khỏi nước Mỹ với được quyền vô lại. Giống như cái re-entry permit, nó cho mình đi lâu, đi trên 1 năm, vô cái ví dụ như 1.5 năm mình vô Mỹ lại, nó không có quậy Mỹ. Nói chung là mình đã xin phép trước rồi, mình đã báo cho sở chưa biết là mình có thể đi lâu rồi, mình đi cái đơn re-entry permit.
Cái đó là dành cho những người thẻ xanh,
đó là dành cho những, cũng là một cái đơn I-131 nhưng mà dành cho những người thẻ xanh để có ý định đi lâu dài, cái chuyến này đi rửa về Việt Nam thăm ba má bị bệnh cái gì đó.
Mời quý vị tiếp tục vào 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi những câu hỏi có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu bè, visa du học, visa đầu tư trực tiếp với phần trả lời của luật sư Mai Cổ Cao. Và xin được chào những giờ tiếp theo ạ. Cho biết tên luôn ạ.
Hello.
Chào cô.
Hello. Tôi tên là Loan. Tôi có một câu hỏi, tôi nghe nói là bảo lãnh dạng VNC qua đó là sau 2 năm là phải lên phỏng vấn, phải không luật sư?
Bảo lãnh VNC sang mình phải làm thêm một cái thủ tục nữa mới lấy được thẻ xanh. Nhiều khi nó mất cả 7 tháng, 5 mới lấy được cái thẻ xanh, là tại vì qua Mỹ không lấy được thẻ xanh liền. Khi mà lấy được cái thẻ xanh đó cũng là chỉ có là thẻ xanh 2 năm điều kiện. Hết cái 2 năm điều kiện nó phải nộp thêm một cái thủ tục nữa. Remote condition là gỡ cái điều kiện ra để lấy cái thẻ xanh vĩnh viễn. Trong cái thủ tục mà gỡ thẻ xanh vĩnh viễn là cái đơn y 751, mình có thể là bị kêu lên phỏng vấn đúng nếu người ta nghĩ là không đủ bằng chứng và xác nhận là vợ chồng với nhau.
Tức là lên phỏng vấn đó hả luật sư?
Có thể, phỏng vấn có thể sau lên 2 phỏng vấn ở sở y.
Vậy tôi có một người em mà đi về Việt Nam cưới vợ á, mà vậy cưới vợ với dạng là cưới, bảo lãnh vợ qua đó thì có cần phải lên phỏng vấn giống như là dạng fiancé không hả luật sư?
Ăn thua là vợ chồng hay là fiancé?
Vợ chồng.
Và thường thường mà nếu mà đã làm giấy kết hôn ở Việt Nam rồi xong mà bảo sơ bảo lãnh cho bên sở y chú vợ chồng á, đợi năm sau mà đi phỏng vấn ở lãnh sự mà được approve, được chấp thuận visa định cư đó, thì thường thường qua tới Mỹ không cần phỏng vấn nữa, 2-3 tuần sau nó gửi thẻ xanh về. Nếu mà đi theo diện fiancé, nhiều người thích vậy là tại nó lẹ hơn cái 2-3 tháng. Qua tới Mỹ không có thẻ xanh, qua tới Mỹ phải nộp thêm cái thủ tục nữa, phải làm giấy kết hôn xong rồi nộp thêm cái thủ tục nữa. 6 tháng, 5 sau, quả may ở Houston hiện tại nó hơi lâu, ở Dallas hiện tại nó cỡ 8 tháng. Có thể là phỏng vấn thêm lần nữa, rồi lúc đó mới lấy được cái thẻ xanh. Yeah.
Dạ, luật sư vậy thì bảo lãnh làm giấy tờ là ở Việt Nam, là ở bên đây, ví dụ như đi Việt Nam làm đám cưới rồi xong rồi làm giấy bảo lãnh tại Việt Nam là qua trở qua Mỹ mới làm hả luật sư?
Thông thường là mình nộp đơn ở bên Mỹ chứ chị, nộp cái đơn I-130 là nộp với sở y chú ở bên Mỹ.
Dạ, rồi xong rồi phỏng vấn thì phỏng vấn cái cô kia phỏng vấn ở Việt Nam.
Nếu mà cái cô đó ở Việt Nam thì yes, thường thường là phỏng vấn ở Việt Nam, dạ.
Vậy thì người em ở bên Mỹ này có cần phải đi qua bển lúc mà cái cô kia đi phỏng vấn không?
Tùy, là nếu mà mình ủng hộ, nếu mà mình muốn giúp vợ, nếu mà mình nghĩ là mình chắc chắn mình muốn vô lãnh sự, xác nhận là tôi yêu vợ tôi mà không những vậy, phỏng vấn vợ tôi thì tôi về lãnh sự ủng hộ và giúp và phỏng vấn chung luôn nếu mà cần, dạ.
Nếu mà đi về mà phỏng vấn chung thì chắc là tốt hơn hả luật sư hả? Nên là...
Nó có cái tốt và nó có cái xấu. Cái tốt là nếu mà mình lanh lẹ biết hết chi tiết thì nó rất là tốt. Nếu mà mình vô đó mà ú ớ mà mình không biết nhiều chi tiết thì là bị gãy. Dạ.
Thì bảo lãnh vợ thì khi cái cô đó qua bên đây với người em thì cô đó sẽ có thẻ xanh liền lập tức.
Nếu mà bà lãnh thời diện vợ chồng, nếu mà làm những cái hôn ở Việt Nam và nộp cái đơn I-130, yeah. Nếu mà làm cái diện hôn thê mà nộp cái đơn 129F á, thì là không. Yeah.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào. Và trong cái câu chuyện vừa rồi thì luật sư vẫn có một cái câu hỏi, là câu hỏi này hình như là nhiều người hỏi rồi. Mà vẫn còn message cho Việt Tấn nói là tôi muốn cưới vợ thiệt của tôi thì theo câu hỏi gửi vô là bảo lãnh fiancé qua nhanh qua hay là tôi cưới luôn bên Việt Nam? Dạ.
Thường thường là Michael khuyên là cưới Việt Nam mở hồ sơ phỏng vấn ở Việt Nam. Cái lý do là nó không có bị rắc rối. Đường nào mình cũng là thiệt hết, đường nào mình phỏng vấn mình cũng đậu hết. Nhưng mà fiancé thì qua tới đây nó rất là rắc rối. Nó rắc rối là tại vì đâu có lấy thẻ xanh liền đâu anh Việt Tấn.
Dạ vâng.
Qua đây trong vòng 90 ngày phải cưới xong rồi nộp hồ sơ nhiều khi cả năm sau mới phỏng vấn, năm sau mới lấy được cái thẻ xanh. Trong cái giai đoạn một năm đó, anh Việt Tấn biết là lúc đó mới là thật sự là vợ chồng với nhau, lúc đó mới là bắt đầu sống chung với nhau. Mà khi mà sống chung với nhau mà chưa có thẻ xanh mà có chuyện lục đục, gãy một cái là ly dị, cái là cái người mà được bà lãnh qua đây là thua liền. Tại chưa bao giờ có thẻ xanh hết, anh Việt Tấn hiểu. Qua diện thì anh xe nó có rất là nhiều cái rắc rối trong cái giai đoạn đó và cái người đó rất có thể là phải về Việt Nam.
Nhưng mà hai cái diện đó thì nó chênh lệch nhau mấy tháng thưa luật sư?
Ở Việt Nam, ví dụ như là phỏng vấn ở Việt Nam đi thì thằng anh xe thì quả may 6-8 tháng đi phỏng vấn. Thằng vợ chồng thì chắc cỡ 12 tháng.
Có mấy tháng thôi, khác nhau có mấy tháng thôi,
Trên là có mấy tháng à, 2-3 tháng à,
Như vậy thì làm cái kia qua đây có thẻ xanh liền sướng hơn không luật sư hả?
Sướng hơn, sướng hơn anh. Dạ, có thời gian liền thì
sướng liền luôn.
Dạ, dạ. Nó chắc hơn nhiều. Dạ.
Hãy dùng chữ sướng liền. Rồi, xin chào vị giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây và có hai vị 8178994110, 8178994110. Mà xin chào vị thính giả trở lại có hai người nhé. Cho biết quý danh.
Hello.
Dạ.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
À, tôi Thành.
Mời anh Thành.
À, thưa luật sư, là tôi muốn hỏi là tôi có lãnh con có gia đình đó mà đóng tiền cái nó cấp visa rồi, giờ đóng tiền cái đóng tiền của cái thẻ xanh đó thì mình đóng xong hết rồi, giờ nó nếu nó qua tới phi trường bên này tới Đà Lạt thì có cấp thẻ xanh được lấy liền không, sao bắt được chứ?
Khi mà qua hải quan thì nó sẽ giải quyết cái bộ sơ mà mình cầm qua, nghĩa là lãnh sự dặn là nhớ là đi qua hải quan là trình là đưa cái bộ sơ, đưa cái bao thư mà nó dán lại đó cho hải quan của Mỹ. Thì khi người ta giải quyết xong, người ta nói đi cứ đi về nhà đi, rồi người ta sẽ gửi thẻ xanh về cái địa chỉ đăng ký ở trên cái bộ sơ. Thì thường thường là cỡ 2-3-4 tuần là nó gửi thẻ xanh về đó, xui lắm thì bị 2-3 tháng, nhưng mà thông thường là cỡ 2-3-4 tuần. Dạ.
Chứ không có lấy tại phi trường đó luật sư?
Dạ không. Sân bay nó không có cấp thời gian.
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh vị giả thứ hai trên đường dây ạ.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên là Ly.
Mời anh Ly.
Muốn hỏi là con tôi là nó làm hôn thú với chồng nó ở tại Mỹ mà đang bảo lãnh. Sau đó nó bảo lãnh qua ở Việt Nam, tại chồng nó ở Việt Nam mà tụi nó qua đi chơi, nó làm thú luôn thì nó có lợi hơn làm thú ở Việt Nam không luật sư?
Đó, thường thường là mình không có thể tính là mình đi du lịch qua Mỹ xong rồi mình cưới ở bên Mỹ. Thường thường là mình cưới ở Việt Nam, bà lãnh ở Việt Nam và phỏng vấn ở Việt Nam, cái đó là cái hồ sơ bình thường vợ chồng. Dạ. Yeah.
Riêng người ta hôn thú sư nó đã làm rồi.
Là sao?
Cháu đã làm hôn thú ở bên Mỹ rồi, bây giờ vẫn làm thú phỏng lãnh chồng ở Việt Nam qua thì như vậy nó có trở ngại không sư?
Bây giờ đang có mặt ở Mỹ hay là ở Việt Nam?
Không, về Việt Nam trở lại rồi.
Ok, thì nếu bây giờ Việt Nam á, thì cái hồ sơ là mình đã làm giấy kết hôn bên Mỹ rồi. Ok, là giấy kết hôn, là giấy kết hôn thiệt. Bây giờ mình đã mở hồ sơ bà lãnh rồi. Ok,
vâng.
Đúng không?
Vâng.
Bây giờ mình đợi thêm đủ năm thì phỏng vấn là lãnh sự thôi. Đâu có
vấn đề. Vậy vậy là không có trở ngại gì không được
chứ
hả? Không
thú. Well, không có trở ngại. Chuyện miếng sao là mình xác nhận mình là cưới nhau thiệt. Không cần phải cưới ở đâu, cưới Việt Nam, cưới Mỹ thì nó cũng vậy thôi. Miếng sao là mình làm thiệt. Dạ.
Vâng, rồi, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Rồi, xin chào. Dạ. Xin chào, vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có ba vị. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
Chị nói tên luôn.
Dạ, chị, dạ, em tên là Minh Đức á. Em có câu hỏi là, dạ, em chào luật sư với anh gì đó. Em muốn hỏi cho cậu của em đó, tại vì ông của em có bảo lãnh cho cậu mợ của em ở Việt Nam á. Mà bây giờ ông em đang nằm trong bệnh viện mà giống như là chắc không có qua khỏi á, thì không biết là bây giờ mình có cách nào để mà chuyển qua cho bà ngoại của em, hay là làm cách nào để mà hồ sơ nó có thể tiếp tục nếu mà ông em mất không ạ?
Yeah, mình có thể xin phép chị, ví dụ như là ông qua đời đi, rồi sau đó vài ba tuần sau mình có giấy chứng tử, mình có thể là xác nhận là cái người đứng ra bà lãnh petitioner là ông đã qua đời, đây là giấy chứng tử. Thì bây giờ cái hồ sơ này vì nó cũng lâu quá rồi, 90 năm đi sơ sắp tới, cái người cậu, cô cậu ở bên Việt Nam, người ta nếu mà đợi mà bỏ hủy hồ sơ thì người ta rất là tội nghiệp, rất là đau khổ vì gia đình bên Mỹ hết rồi, vân vân. Miễn sao mình cung cấp đầy đủ thông tin, mình nói là cái cô này tên là vậy đó, cổ là cháu, con, một người trong gia đình đủ điều kiện thay thế được hay không, thì sở di trú người ta có thể là cấp, có thể là không, tùy, nó gọi là at the discretion, là có thể là cho, có thể là không. Mình cứ trình bày lên xin thay thế, nó gọi là humanitarian reinstatement. Humanitarian là nhân đạo, reinstatement là tiếp tục hồ sơ lại, tiếp tục theo diện nhân đạo, vì cái người đứng ở bà lãnh đó lớn tuổi quá, qua đời mà người ta đã đợi không biết bao nhiêu lâu rồi, tội nghiệp. Thì bây giờ xin nhìn nhân đạo cho cái người tiếp tục cái hồ sơ này. Dạ.
Vậy là có nghĩa là có thể có và có thể không ạ?
Có thể khó, có thể là không, đúng. Dạ, anh thua là sở hữu chú.
Dạ, dạ. Ok, vậy thôi em cảm ơn
luật sư. Dạ, xin chào.
Dạ, dạ.
Vâng, 8178994110, 8178994110. Quý vị đang theo dõi trực tiếp phần nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ. Quý vị đang có thắc mắc trong vấn đề bảo lãnh về di trú thì có thể gọi vô ngay bây giờ. Và visa du học, visa đầu tư, quý vị cũng có thể gọi vào. Xin được chào quý vị tiếp theo ạ. Cho biết quý danh ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên luôn.
Phải tôi không?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Ồ, tôi tên Tiến. À, chào luật sư anh Việt Tấn.
Mời anh Tiến.
Ok, tôi có câu hỏi hỏi luật sư dùm đó. Cái hồ sơ của tôi nộp từ hồi tháng 3 tới bây giờ cũng là khoảng 13-14 tháng rồi. Mà thì ở trên tụi nó gửi về cho tôi cái thơ là đóng 120 triệu đồng khoảng chừng 3 tháng nay rồi. Mà cho đứa con, còn người mẹ thì tôi không thấy gửi về cái thơ về đóng 120 triệu đồng. Thì giờ tôi phải làm sao?
Anh bảo lãnh cho vợ đúng không? Anh bảo
dạ,
lãnh
đúng
cho
rồi,
con
bảo lãnh vợ.
Anh có quốc tịch
con riêng của vợ.
Anh có thẻ xanh, anh có quốc tịch.
Quốc tịch anh.
Quốc tịch. Ok, nghĩa là nói chung là hồ sơ đã được chấp thuận. Con là chấp thuận rồi đó, vì nó chuyển qua trung tâm visa. Giờ thì anh biết có approve chưa, có chấp thuận chưa?
Hello anh.
Chủ đã gửi cái lá thư chấp thuận chưa, approve chưa?
Có được.
Cái lá thư approve thì nó đã approve hết trơn rồi, mà nó gửi về một cái thơ của đứa con là đóng 120 đồng.
Ok, thì nói chung là hai hồ sơ là bên sở di trú đã được chấp thuận rồi. Trong cái lá thư chấp thuận nói là nó chuyển cái hồ sơ này qua bên trung tâm visa để tiếp tục. Thì bây giờ nếu chưa về thì anh cần liên lạc với lại bên trung tâm visa. Anh cần liên lạc ở bên NVC, National Visa Center. Anh có hai cái bộ hồ sơ của bên di trú. Anh gọi người ta email, người ta báo cho người ta biết đó là hồ sơ này cả năm hơn rồi. Con thì có mà vợ thì không. Thì nếu mà được thì nhờ trung tâm visa xét lại và xét hai cái chỗ hồ sơ chung để mà bốc học bằng chung.
Dạ. Thì thường thường thì nếu mà tôi nhờ luật sư làm tiếp tục theo thì luật sư có nhận không?
Có thể anh cứ hẹn lên văn phòng đi nhé.
Văn phòng của anh ở trong Asia Times Square đúng không?
Dạ, Asia Times Square cũng được, dạ, trong Garland cũng được anh, dạ.
Ok, vậy cảm ơn anh. Cảm ơn chị,
Dạ, xin chào. 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để trực tiếp tham gia câu hỏi với luật sư Mai của Cao. Và xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Và xin vặn máy nhỏ giùm Việt Tấn. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên ạ.
Tên Hùng.
Mà anh Hùng.
Xin cho hỏi mình có thẻ xanh, mình đi Canada 2 tuần đi chơi về, mình có cần gì không?
Anh có thể là phải xin visa mới vô được Canada, anh Michael không biết nha. Tại vì trên
hồi xưa mình đi thì không có cần đi về bình thường vậy đó. Nhưng mà tại vì nói cái bây giờ khó đó.
No. Nếu mà căn cứ theo cái luật của Mỹ, của di trú của Mỹ nha, một người thẻ xanh, cái câu hỏi là vô được Mỹ không, thì cái câu trả lời là bình thường anh, không có vấn đề.
Coi như là mình có thẻ xanh, mình đi qua Canada chơi 2 tuần, mình đi về thì không có trục trặc gì hết.
Dạ, Michael không có thể trả lời qua luật Canada được anh ơi. Michael là luật sư của bên Mỹ, có luật
mình trở về Mỹ có trục trặc.
Chính xác. Cái câu hỏi là anh có thẻ xanh, anh đi 2 tuần rồi, còn Mỹ anh vô lại thì có vấn đề không? Thì không anh, một người thẻ xanh không có vấn đề.
Ok.
Dạ vâng, ở bên Canada có cho anh vô không là chuyện của Canada. Nếu mà cần giấy tờ gì hay đòi hỏi gì đó thì đó là chuyện của Canada. Rồi, xin chào nha. Luật sư, với cái câu hỏi vừa rồi đó, thì Tấn có một số người có thẻ xanh mà họ đi những cái nơi như ở Caribbean, Bahamas.
Bình thường anh.
Thì sao mà nhiều người lại bị hủy vé máy bay, giống như là khi tới nơi thì giống như là cái nơi đó không có, giống như họ mua vé cách làm sao không biết, mà cái nơi đó không có cái visa để cho họ vô vì họ có thẻ xanh thôi.
Tại vì bởi vậy Michael với ngài trả lời những cái câu hỏi giống như là anh hồi nãy. Ok, là trên lý thuyết một người thẻ xanh là quốc tịch Việt Nam, anh đâu phải là quốc tịch Mỹ đâu, đúng không? Một người thẻ xanh là quốc tịch Việt Nam, người Việt Nam, chỉ là thường trú nhân ở Mỹ thôi. Thì một người quốc tịch Việt Nam vô, nếu mà thẻ cầm thẻ xanh thông thường đó nha, vô Canada bình thường, vô Mỹ bình thường, nhưng mà trên lý thuyết vẫn là một người quốc tịch Việt Nam. Trên luật pháp, một người quốc tịch Việt Nam mà muốn vô Canada vẫn có thể là phải xin visa. Nào, vô Mỹ, Michael chỉ gặp nhiều, nó không có đòi hỏi vấn đề, nhưng mà trên lý thuyết một người đó có thể là vẫn phải xin visa. Nào, vô những nước ở dưới Caribbean,
Bahamas này kia vân vân, thì cái đó là một cái vấn đề khác nữa, là tại nước chúng ta là nước khác nữa, anh Việt Tấn, là anh Việt Tấn nói đúng,
yeah,
nhiều
vâng.
Khi không có visa nó không cho vô. Dạ. Yeah.
Có nhiều người họ không có quốc tịch mà muốn đi Caribbean chơi thì có số người họ nói là được, còn có số người nói là không. Nhưng mà trước đây Tấn nhớ chưa có những cái vấn đề khủng bố đó thì Tấn có thời gian Tấn chưa có quốc tịch đó thì Tấn có đi được một lần. Nhưng mà mấy lần sau này nghe nói nhiều người họ lại cancel vé máy bay là vì thẻ xanh không có vô được mẹ.
Không có visa.
Không có visa, không có vô được. Dạ vâng. Thì đó là cái lý do mà Tấn muốn muốn thấy là như cái tình hình nó cũng khác là khác, chỉ khác là ở nước khác không nhận mình vô thôi, chứ còn có thẻ xanh
không,
mà đi.
Không, nếu mà muốn chắc chắn thì xin visa vô người ta. Nếu
dạ vâng.
Ví dụ như Canada muốn chắc chắn xin visa, có visa, cấp visa cái là vô được Canada, mà vô Mỹ thì là vô tư rồi, anh Việt Tấn, thẻ xanh là bình thường, một người bình dân rồi vô Mỹ rất là đơn giản. Dạ,
dạ vâng, và hình như bây giờ mình còn được đi Cuba nữa phải không thưa luật sư? Visa đi Cuba là cũng
dường
có
rồi. Cuba đi được, nhưng mà thêm một đường nghe nói nha, anh Việt Tấn, là một lần nữa là luật của Cuba nha. Nhưng mà theo những gì mà có hiểu, một người quốc tịch Việt Nam vô Cuba đơn giản nha, không có khó. Là hai nước nó bàn giao với nhau anh.
Oh yeah, đúng rồi.
Cầm hộ chiếu Việt Nam vô Cuba.
đúng rồi, tại vì Tấn thấy có ba người đi du lịch qua bên nước Mỹ. Rồi họ lại đi tới Miami chơi xong rồi họ bay qua bên Cuba chơi luôn. Rồi là
thì
họ lại
cho người ta trình bày cái hộ chiếu Việt Nam.
Đó.
Hộ chiếu Việt Nam với lại Việt Nam với Cuba là bạn giờ.
Yeah. Vâng, đó đó. Rồi họ lại trở về Mỹ lại được với cái visa của nước lễ cấp.
B1, B2.
Dạ, hay quá. Vậy vậy là đó, cái câu này nhiều người cũng đang có một cái message gửi cho Tấn cái điều này, nhưng mà Tấn thấy cũng hơi còn xa vời quá, là vì không biết là
Michael hơi ngại trả lời về luật pháp của những cái nước khác, anh Tấn hiểu không? Tại vì chỉ có bằng,
vâng.
bằng luật ở bên Mỹ thôi. Nhưng mà những gì mà cô hiểu á, yes, một người hộ chiếu Việt Nam vô Cuba là hai nước bàn giao, nhưng mà nó đơn giản.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi chuyên về di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ chồng, cha mẹ, visa du học, visa đầu tư, và đặc biệt là quý vị gặp tai nạn xe cộ thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để tham khảo. Và quý vị nhớ là lần đầu miễn phí. Số điện thoại của văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903, và một văn phòng tại Asia Times Square trong khu Telechon. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 606-9988, và quý vị có thể tham khảo hoặc là gọi lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào anh Việt Tấn và chào quý vị. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Michael xin kính chào, chào anh Việt Tấn.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.